This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Trong ngày hôm nay, gửi đến cho quý vị những cái chuyện di tản của năm 1975, tác giả là Tiểu Tử. Xin mời quý vị. Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Cho nên tôi cũng không biết cái cảnh mà di tản ở Sài Gòn nó ra làm sao hết. Mãi đến sau này, khi mà tôi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình thì mới biết được. Sau đây là vài cảnh đã làm cho tôi xúc động. Xin kể lại để cùng chia sẻ. Và đầu tiên, xin được đó là một câu chuyện ngắn thứ nhất. Mời. Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tai sách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải, chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bông của một chiếc tàu cao nghèo nghèo. Cầu thang đầy người, xô đẩy chen lẫn nhau, kêu gọi nhau, gây gỗ nhau, ồn ào lắm. Trên bông tàu thì cũng đầy người lố nhố dành nhau chồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt ở dưới bến. Miệng thì la, tai thì quơ, ra dấu chỉ trỏ, cũng ồn ào như dòng người ở trên cầu thang. Giữa cầu thang, một bà già, máy quay phim chung ngay người của bà cho nên nhìn thấy rõ luôn. Bà mặc quần đen, áo túi trắng, đầu cột khăn rằn, không mang bao bị gì hết. Bà đang bò nặng nhọc lên từng cái nấc thang. Bà không giáo giác nhìn trước ngó sau hay hoặc là có một cái cử chỉ tìm kiếm ai. Có nghĩa là bà già đó, bà đi có một mình thôi. Phía sau bà, thiên hạ dồn lên, bị cản trở cho nên la ó. Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn cái lưng dưới người của bà già, cõng bà lên, xốc vài cái cho thăng bằng, rồi lại trèo tiếp. Đó, chuyện cứ cho chỉ có vậy thôi. Nhưng sao hình ảnh đó nó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm nay, để tôi phải cứ thắc mắc, bà già đó sợ gì mà phải đi di tản vậy? Con cháu bà đâu mà để cho bà đi một mình? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? Còn cậu thanh niên, cậu đã làm một cử chỉ đẹp, quá đẹp luôn. Bây giờ đang ở đâu vậy? Tôi muốn gửi đến người đó lời cảm ơn chân thành của tôi. Bởi vì anh ta đã làm cho tôi thấy cái tình người ở trên quê hương tôi nó vẫn là như vậy đó. Cho dù ở trong một cái hoàn cảnh xô bồ, hỗn loạn như là những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai, cũng trên cái chiếc cầu thang dẫn lên tàu. Một người đàn ông tay ôm đồ to trước ngực, cõng một bà già tóc bạc, lất phất bay theo từng cơn gió. Bà già ốm nhom mà mặc quần đen, áo bà ba màu cốt trầu, tay trái thì ôm cổ người đàn ông, còn tay mặt thì cầm cái nón lá. Bà nép má trái lên trên vai của người đàn ông mà quay ra ngoài ở phía bên máy quay phim. Nhờ cái máy châm vào bà cho nên bà nên nhìn rõ cái nét mặt rất là bình thản của bà, trái ngược hẳn với cái sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh. Rồi sau đó, lên gần ở trên bong tàu, bỗng bà già vuột tay làm rơi cái nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn theo cái nón. Nó đang lộn qua trao lại trước khi mất hút về ở phía dưới. Rồi bà đã bật khóc thảm thiết. Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để mà ra đi. Yên chí ra đi. Bởi vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất. Bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà. Cái nón lá. Đến khi mất nó thì có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà đã thật sự bà mất tất cả rồi. Cái nón lá đã chứa đựng cả một bầu trời quê hương của bà. Hỏi sao bà không xót xa đau khổ được? Nghĩ như vậy cho nên tôi thấy thương bà già đó vô cùng. Tôi hy vọng về sau trên xứ sở Tạm Dung, bà mua được một cái nón lá để mỗi lần bà đội lên, thì bà sẽ sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương mình ha. Đó là câu chuyện thứ hai. Còn câu chuyện thứ ba cũng ở trên bến tàu này nè. Trong luồng người đi chạy, đi là như chạy như vậy đó. Một người đàn bà còn trẻ mang hai cái sắt ở trên vai tay bồng một đứa nhỏ, chắc cũng đuối sức, cho nên cô ta đã quỵ xuống. Thiên Hạ quay đầu nhìn nhưng mà vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô ta như là tránh một cái chướng ngại vật nguy hiểm vậy đó. Trong sự hồn ào, trong sự hỗn tạp đó, bỗng nghe tiếng được tiếng mất của một người đàn bà vừa khóc la mà vừa làm một cái cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô ta úm nhom mà đầu nó chờ giờ, mắt thì sâu hõm, đang lả người về một bên, tay chân thì sụi lơ. Chắc là người mẹ, chắc cái người đó chắc cũng là mẹ đó. Bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm được đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy để mà cùng đi di tản thôi. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quan của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đó quýnh quán ngước lên nhìn luồng người rồi lại tiếp tục gian lại cầu khẩn. Bỗng có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy họ dừng lại, họ khom xuống hỏi, rồi họ ngồi thụp xuống. Một anh thì rờ đầu rờ tay dạch mắt đứa nhỏ. Họ nói gì với nhau rồi nói gì đó với người đàn bà. Thấy cô ta trao cho đứa bé cho một người thanh niên. Anh này bọng đứa nhỏ úp vào ngực mình rồi dán áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ốm đến nỗi mà cái xương sống lội lên một cái đường dài luôn. Anh thứ hai đã lấy trong túi ra cái chai dầu từ lúc nào, bắt đầu xoa dầu rồi cạo gió bằng cái miếng thẻ bài của quân đội. Thiên Hạ vẫn rần rần, vẫn hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về hướng cái đầu cầu thang. Có lẽ hốt hoảng họ quay qua người đàn bà, họ nói gì đó rồi đứng lên, rồi bồng đứa nhỏ vừa chạy về phía cầu thang mà vừa cạo gió luôn nữa. Người mẹ đã cố sức đứng lên siêu siêu, muốn quỵ xuống, vừa khóc mà vừa đưa tay dãy về hướng đứa con của mình. Một anh lính Mỹ chợt đi qua, dừng lại nhìn, rồi như hiểu ra vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng sóc lên đi nhanh theo hai chàng thanh niên. Cây súng anh mang chéo ở trên lưng, lắc la lắc lư lắc la lắc lư theo từng nhịp bước. Biết lại chuyện này, mặc dù đã hơn 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tay qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ nhiên bây giờ thì tôi nhìn thấy anh lính Mỹ với một cái nhìn có thiện cảm. Đó là câu chuyện thứ ba. Còn câu chuyện thứ tư cũng ở trên bến tàu. Cầu thang đã được kéo lên rồi, trên tàu thì cũng đã đầy người, rất là ồn ào lắm. Ở dưới bến thì vẫn còn đầy người và cũng ồn ào luôn. Ở dưới nói dối lên, ở trên thì nói giọng xuống. Và vì thấy tàu sắp rời bến cho nên càng quýnh quán, tranh nhau vừa ra dấu vừa la lớn, mạnh ai thì nấy la, cho nên không nghe được gì rõ rệt hết. Máy quay phim châm vào một người đàn ông đứng tuổi, đang hướng lên ở trên, ra dấu nói một cái gì đó. Bên cạnh ông là một cái thằng nhỏ cỡ đâu khoảng cỡ 9-10 tuổi nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác. Rồi một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần, như là gian lại người trên tàu vậy đó. Gương mặt sạm nắng của ông ta, có vẻ rất là thành khẩn. Bỗng trên thành tàu thòng xuống một sợi dây thừng cỡ nửa cái cườm tay, đầu dây thì đông đưa. Mấy người ở bên dưới thì tranh nhau chụp lấy. Người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang cái eo ếch của thằng nhỏ. Cột ngang eo ếch thằng nhỏ xong xuôi thì ông đưa tay ông ra giấu cho ở bên trên. Rồi sau đó thì thằng nhỏ được từ từ mà kéo lên trên, toàn ten dọc theo trên hông tàu. Nó không có la, nó không có khóc gì đó. Hai tay nó nắm chặt lấy sợi dây, ráng nghiêng người qua một bên để mà cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói đi. Rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại. Ông úp mặt vào hai tay mà khóc ngất. Bây giờ thì tôi đoán được là ông ta chắc là cha của thằng nhỏ đang toàn ten ở trên kia. Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi mà lìa bến. Nhưng mà sao tôi nghe ứa nước mắt. Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi ở đâu nữa. Cha con nó có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi hả? Tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này. Dạ, thưa quý vị, đó là những cái chuyện ngắn của tiểu tử, tác giả tiểu tử, chú tiểu tử viết vào năm 2008, viết về cái chuyện di tản của hồi ức chú nhớ và lại vào năm 1975, 30 tháng 4. Thoát một cái, 47 năm trôi cái vèo, bình nguyên với vài suy nghĩ rời về hai chữ thống nhất như sau. Cũng là một cái chuyện ngắn, cũng là một cái cảm nghĩ ngắn. Nhưng cái 47 năm trôi qua cái vèo này, mời quý vị. Ai trên đời mà lại chẳng mơ ước một cuộc hôn nhân chứ? Nhất là người Việt. Và sự việc thống nhất Bắc Nam mà họ nói cũng giống như là một sự hôn nhân như vậy. Để cả hai người xa lạ về chung một nhà sống cùng nhau rồi thương yêu nhau. Thế nhưng cái sự hôn nhân gọi là thống nhất đó thật sự đó là một sự cưỡng hôn, cưỡng ép, gia trưởng áp đặt, độc đoán, độc tài, lạm dụng, võ lực để tạo nên một gia đình trong đó hai vợ chồng đồng sàn mà lại dị mộng, chung giường nhưng bị lấn đến nỗi phải lọt ra khỏi ngoài giường luôn. Đòi ly dị, đòi ly hôn thì bị hành hung, thì bị đánh đập, thì bị nhốt giam. Và cho dù không hạnh phúc mà vẫn phải sống trong đọa đài, trong đắng cay, trong chua xót. Trước đó thì sao hả? Đòi nằng nặc kết hôn cho bằng được, liều mình quyên sinh làm đủ thứ trò để được sống chung. Cho đến giờ thì mới rõ cái bản chất lưu manh thì cũng đã muộn. Và con đường để được ly dị khỏi chung sống thì không còn đường nữa. Trở lại cái đề tài thống nhất, cho dù thống nhất là một cái việc nên làm, nhưng mà mấy ai mong muốn được miền Bắc giải phóng. Dù cho người miền Nam không sống với ý nghĩa là phải giải phóng miền Bắc lúc đó, và chỉ nghĩ sống chung hòa bình như suy nghĩ của những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đi. Họ không cần họ giải phóng, mà đa số gọi là quân giải phóng là giặc. Giặc ở đâu họ chạy tới đấy, nhất là từ sau năm 1000, sau năm Mậu Thân năm 1968, cũng như là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Giải phóng làm gì vậy? Khi mà miền Nam mọi thứ đều hơn hẳn cái miền Bắc, dù cả hai cùng ở trong chiến tranh, như kinh tế, như giáo dục, kỹ nghệ, nông nghiệp phát triển hơn hẳn miền Bắc mà. Người miền Nam trong suy nghĩ sau năm 1975 là mất nước, là đi tù, là lao động khổ sai và bị đẩy xuống hàng chó ngựa như là đi kinh tế mới ở những vùng rừng sâu nước độc đó. Thật ra cuộc hôn nhân này nhìn lại thì đúng là miền Nam gặp đúng một cái thằng lẻo mép tuyên truyền. Chứ tài sản chỉ là trên răng, dưới là cái tuốt thôi chứ chẳng có một cái gì đó cả. Cho nên sau hôn nhân thì tha hồ mà ăn cướp đủ thứ hết đó. Người miền Nam thì nhận họ, người miền Bắc thì nhận hàng hả? Có nhiều người tán tụng cái kinh tế giả cày như bây giờ. Nhưng thật ra thì kinh tế trước năm 1975 đã ngon lành hơn nhiều, dù là trong cái thời chiến đi nữa đi. Cuộc hôn nhân giữa đứa bần cùng và người giàu có chẳng môn đăng hộ đối, cho nên sau khi về chung lại, lại đi lột sạch sẽ của hồi môn về cho gia đình mình thì mới là tởm kia chứ. Cách thế ly dị của từng cá nhân, gia đình miền Nam là gì hết? Liều mạng là liều mạng để mà ra đi, để mà vượt biên, dù cho cái chết và cái sống nó như trở bàn tay. Không kể những nguy hiểm trên biển cả như là bão tố, hải tặc, đá ngầm, san hô. Giờ mà được phép ly dị. Giờ mà được phép ly dị theo cái kiểu mà trưng cầu dân ý thì chắc chắn 100% sẽ bỏ phiếu thuận ly dị. Mà thuận ly dị ngay lập tức. Người miền Nam đã từng đùm bọc sống chung với người miền Bắc từ những năm 1910 và nhất là sau năm 1954. Nhưng mà sống chung theo cái kiểu cưỡng bức hôn nhân như thế này của năm 1975 thì sẽ không bao giờ sống chung hạnh phúc được đâu. Thoát một cái, 47 năm trôi qua một cái vèo.
Cho tôi xin lại bờ sông.
Thưa quý vị, đó là câu chuyện ngắn, những câu chuyện ngắn để nói về cái chuyện di tản năm 1975 được Hoàng Tính gom nhặt từ tác giả Tiểu Tử cũng như là tác giả Bình Nguyên. Xin thành thật cảm ơn hai tác giả đã có những cái dòng suy tư, những cái suy nghĩ về năm 1975 trong cái đợt di tản lịch sử đó. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không có chúc cho quý vị có được một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.